Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đức Phật phân tích đó về cái kiến chấp sai lầm của những cái người mà chủ trương về lý thuyết. Thì đối tượng mà Đức Phật nghe mà thuyết bài pháp này là một du sĩ ngoại đạo. Thì du sĩ này đến gặp Đức Phật khi Đức Phật ở tại núi Linh Thú. Thì tuyên bố rằng đó, tất cả đều không có làm cho tôi hoan hỷ thích thú. Tuy nhiên là vị này nói rằng trên đời này không có gì làm cho vị này hoan hỷ vui vẻ ưa thích, giống như là đã giải thoát hoàn toàn hết. Đức Phật nói rằng á, khi mà có một cái quan điểm về cái tri kiến rằng á, là tôi không ưa thích bất cứ cái gì trên cuộc đời này, thì cái quan điểm và lý thuyết đó, đó nó làm cho cái người đó ưa thích vào cái quan điểm đó. Nhưng mà khi nói cái câu nói đó là vẫn thích cái lý thuyết đó. Ví dụ như có người nói rằng tôi là ăn chay, tôi là người ăn chay trường từ nhỏ đến lớn, ai ăn chay thì đến gần tôi tại vì tôi thích người ăn chay, còn người ăn mặn thì đừng đến gần tôi. Thì nói như vậy vẫn thích cái quan niệm như đó, cho nên đó là một sự chấp thủ đó. Ai mà ăn chay thì đến gần tôi, còn không ăn chay là đừng có đến gần tôi. Từ đó vẫn là một cái chấp. Nên ở đây Đức Phật dạy sâu ở trong cái vấn đề là chấp đúng và chấp sai. Thì cái ông du sĩ ngoại đạo này ổng lại chấp rằng á, tất cả mọi thứ đều không có làm cho tôi ưa thích hoan hỷ. Khi đặt cái vấn đề là ưa thích và không ưa thích ở đây á, sẽ khi mà không ưa thích thì sẽ đối lập lại cái ưa thích, cho rằng đây là đúng thì sẽ có một cái đối lập lại là cái kia sai. Cho nên vẫn còn vướng bận ở trong cái sự đối đãi giữa hai cái ưa và cái không ưa. Trên cuộc đời này không có là gì làm cho tôi ưa thích, thì sẽ đối lập lại một cái luận điểm khác. Cái gì tôi cũng thích hết, cái gì tôi cũng hoan hỷ hết, ai làm sao cũng được, tôi cũng đều hoan hỷ hết. Sẽ có sự đối lập như vậy. Và dĩ nhiên là bên nào cũng nói mình đúng hết. Trên đời này không có cái gì có thể làm chi phối tôi. Tôi không có ưa thích cái gì trên cuộc đời này, tôi không đắm nhiễm cái gì trên cuộc đời này. Còn một người khác, cái lý thuyết đó là cũng rất là hay. Nhưng mà cũng có một người sẽ nói rằng á, thôi cái gì tôi dễ lắm, tôi dễ tánh lắm, cái gì cũng được, cái gì cũng xong, sao cũng được. Thì cái này cũng nghe hay. Vậy cái nào đúng, cái nào sai? Sao cũng được trơn. Nấu cơm sống ăn cũng ngon, cơm chín cũng ngon, cơm nhão thì cũng được, mặn lạc chua cay gì cũng được, sao cũng được. Cho nên hai cái quan điểm này là đối lập, mà cái nào thì nghe thấy cũng có lý, nhưng mà đứng nghiêng về cái phía nào cũng đều là một sự chấp. Thì á, cái luận điểm rằng á, là tôi không ưa thích cái gì trên cuộc đời này hết, thì nó như, hình như là nó gần gũi với cái sự không tham, không có chấp thuộc, không có trói buộc, cái gì cũng không ưa, không thích, không dính mắc, hình như là như thế. Người này hình như là làm chủ được cái giác quan của mình, mắt thấy sắc cũng không có ưa thích sắc, tai nghe tiếng cũng không có ưa thích, rồi là tiếng hay hay là tiếng dở. Thì nói sự không ưa thích này á, là nói đến cái sự, cái sự nghĩa là không có vừa ý. Cái không vừa ý tôi cũng không ưa thích, và cái vừa ý tôi cũng không ưa thích. Thì khi mà Đức Phật nói nghe, nói như vậy thì cái du sĩ ngoài đạo này mừng lắm, được Đức Phật khen rằng á, không ưa thích nghĩa là không có chấp thủ, không có tham, tại nó gần gũi với những cái trạng thái tâm lý đó. Nhưng mà Đức Phật giải thích thêm thì ông này mới hiểu ra rằng á, đó vẫn là một kiến chấp. Ví dụ như mắt thấy sắc không ưa không thích là đề cập đến sự vô tri, không có tri kiến, không có sự hiểu biết về cái sự vật đó. Dầu á cái vật đó hiện ở trước mắt, hiện ở trước mắt, nhưng mà chúng ta cũng biết rằng nó là nhỏ lớn tốt xấu, chúng ta là nhỏ hay là lớn, là màu sắc như thế này thế này, nhưng phải có với trí tuệ rằng á, cái vật đó hiện hữu trước mắt đây nó có cái bản chất là vô thường, cho nên tâm không nắm giữ nó thì đó mới là sự hiểu biết. Còn nói rằng sao cũng được, sao cũng không để ý, không đề cập, không quan tâm, vì không quan tâm đó cho nên tâm tham không khởi, không tâm sân không thật khởi. Chứ khi mà quan tâm rồi tâm tham vẫn khởi mà tâm sân vẫn còn đó. Cho nên ở đây Đức Phật nhấn mạnh ở trí tuệ, thấy nhưng mà hiểu hết á, nhưng mà tâm không có dính mắc. Chứ không phải là không cần thấy, không muốn thấy, ai nói gì cũng không còn nghe, không muốn nghe, tại vì tâm không có ưa thích, không có dính mắc cái gì hết. Tại vì không nghe, không thấy, cho nên tâm chưa biết được, chưa dính mắc. Nhưng khi nghe là chịu không nổi, và thầy thấy rồi chịu không nổi, và sẽ đối lập lại với cái người mà ưa thích những cái thấy và những cái nghe. À, nghe thí dụ như nghe có cái chỗ đó hay lắm, thì cần phải đến coi. Thôi chỗ đó không cần phải coi, không có gì để làm cho tôi ưa thích. Nhưng mà người nào mà đến cái chỗ đó mà nghe để mà thấy cái điều đó thì lại chê trách cho người kia rằng á, tu mà còn như thế. Thì đó là một sự dính mắc. Nên á, Đức Phật giải toàn thể tất cả những cái kiến chấp, dù là chấp đúng chấp sai thì vẫn phải buông bỏ, vẫn phải loại nó ra khỏi cái tâm thức của mình. Dạ, có nhiều khi á, cái người mà tuyên bố rằng á, tất cả đều không có làm cho tôi quan tâm, ông nói cho tôi hoan hỷ thích thú vậy đó. Thì nó lại nằm á, có đôi lúc nó nằm ở trong cái trạng thái của người bị thất vọng, thất vọng một cái gì đó rồi không màng, không muốn màng đến cái gì nữa hết, không muốn dấn thân, không muốn làm cái gì hết, không còn tinh thần nào để mà tham gia bất cứ cái gì hết, không màng, không có ưa thích bất cứ cái gì trên cuộc đời này nữa hết, chán nản. Để vướng mắc vào cái sự thất vọng chán nản. Còn cái người mà nói rằng thôi cái gì tôi cũng thích, cái gì tôi cũng hoan hỷ hết, xấu cũng hoan hỷ mà tốt cũng hoan hỷ, ai rủ đi chơi cũng hoan hỷ đi, ai bị ở nhà cũng hoan hỷ ở nhà, thì là cái đó Đức Phật nói là nó lại gần gũi với tham, gần gũi với sự dính mắc. Còn có một số người lại nghĩ rằng một phần làm cho tôi thích mà một phần làm tôi không thích. Có những lúc mà cái mà tôi thích, có những cái tôi cũng không thích. Thì cái người này có khi là liên hệ đến tham, có khi là liên hệ đến không tham. Tại vì nó gồm cả hai cái quan điểm trên. Ví dụ như nếu người nói là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Khi mà gần mực á thì bị ô nhiễm đèn, gần gần đèn á thì cũng đều bị ô nhiễm bởi đèn nên sáng. Thì á, ở trong cái trạng thái mà gần mực thì đen, gần đèn thì sáng đó đó, nếu mà cái người mà đang ở trong cái trạng thái là gần cái tốt thì tốt mà gần cái xấu thì nó xấu, thì người đó phải ở trong cái tốt hoài, không đi ra khỏi cái tốt được, phải ở trong, luôn luôn ở trong môi trường tốt. Còn nếu tại vì nếu mà ra khỏi cái môi trường tốt đó trở nên xấu đi, nên nó vẫn còn nằm ở trong cái đối đãi tốt và xấu, lúc nào tao cũng tốt cả, lúc nào cũng vẫn là giữ cái lập trường là mình tốt, tu tập là phải tốt cả thân cả khẩu cả ý, dầu cho ở trong hoàn cảnh xấu đi nữa, vì ấy vẫn giữ cái tâm thân khẩu ý hoàn toàn tốt. Nên bước đường tu tập nó cần phải giữ cái trạng thái tâm mình lúc nào cũng như thế. Ở trong hoàn cảnh xấu ta vẫn tốt, ở trong cái chỗ tham đắm tâm vẫn không có sự tham đắm, ở trong cái cảnh mà dễ nổi sân tâm cái vị tu đó vẫn không có nổi sân. Cái câu mà gần mực thì đen, gần đèn thì sáng đó là nó còn ở trong cái sự đối đãi phàm phu chúng sinh. Còn khi mà chúng ta bước trên con đường giải thoát giác ngộ của Đức Phật rồi thì thoát ra khỏi hai cái đó. Con đường của Đức Phật là con đường hoàn toàn thiện lành. Và khi đã bước chân đi trên con đường thiện lành này thì không có nói rằng á, ở chỗ tốt, ở chỗ xấu tôi xấu. Mà luôn luôn là trong cái trạng thái tâm giải thoát. Đa số đó là còn dính mắc ở trong cái quá khứ hoặc là dính mắc ở tương lai. Và khi mà dính mắc cái quá khứ á, thì lại có một cái quan niệm chấp giữ cái quá khứ. Ví dụ như hồi xưa đó tôi tu nó tốt lắm, trong cái thời đại tôi tu cũng tốt, thời đại bây giờ toàn là dân xấu không, không có tinh tấn như ngày xưa tôi mới tu. Ở thời điểm đó ai cũng tinh tấn tu học, vì chấp giữ cái quan điểm đó nó sẽ không nhìn thấy cái hiện thực. quá khứ, ở trong cái hoàn cảnh của quá khứ thì cái chuyện nó xảy ra như thế như thế. Trong cái hoàn cảnh hiện tại thì những cái chuyện nó sẽ xảy ra như thế như thế. Nhưng mà áp dụng lời dạy của Đức Phật, ở trong bất cứ dầu cho cái hoàn cảnh của quá khứ hay là hoàn cảnh của hiện tại, giáo lý của Đức Phật vẫn là một thôi. Lời dạy của Ngài vẫn là một chân lý. Giới định tuệ giải thoát là giải thoát tri kiến. Dầu quá khứ dễ tu thì tu dễ, mau chứng đắc, mau hiền, mau tốt. Còn ở trong cái hoàn cảnh nó hơi khó khăn vì vật chất, vì cái thời đại văn minh, văn hóa, sự phát triển của xã hội, khó tu hơn. Nhưng mà vẫn là con đường tu tập của giới định tuệ giải thoát và giải thoát tri kiến. Mọi người không tu được, ta tu được. Mọi người không có thể nào thực tập giới định tuệ, bản thân mình thực tập được giới định tuệ. Hồi xưa thì đi thi 10 người đậu hết 8 người. Còn bây giờ đi thi 10 người đậu được 5 người cũng là tốt. Thì tùy theo hoàn cảnh thôi. Rồi cái nắm bắt cái quá khứ, buông bỏ hiện tại, trên cái chê đè hiện tại, mà đáng lẽ phải dung bồi hiện tại để phát triển ở tương lai. Có nhiều người cho rằng á, ôi bây giờ xấu như thế cho nên tương lai á, cũng không tốt đẹp gì. Tương lai á, đạo pháp sẽ suy đồi hết. Lại bi quan về cái tương lai. Đó cũng là một sự vướng mắc. Và pháp của Phật á, là phải sống với hiện tại. Cái giây phút hiện tại là giây phút của sự an lạc và hạnh phúc. Nếu hiện tại không có an lạc và hạnh phúc thì tương lai kia sẽ cũng không bao giờ có an lạc và hạnh phúc. Hiện tại không hết khổ thì tương lai cũng sẽ không bao giờ hết khổ. Hiện tại tại sao khổ? Tại vì chấp mắc cho nên khổ. Mà hiện tại không dùng phương pháp để tháo gỡ cái chấp mắc đó ra thì sáng chấp mắc thì chiều vẫn còn chấp mắc, rồi qua ngày mai vẫn còn chấp mắc. Mà cái chấp mắc đó có mặt ở nơi nào thì khổ đau ở nơi đó. Rồi hiện tại có sự vướng mắc và cảm thấy rằng mình còn vướng mắc thì giờ thực hành lời dạy của Đức Phật, giữ giới, thực hành thiền định, quán chiếu về thân vô thường, thân khổ đau, để tháo gỡ cái vướng mắc hiện tại thì cảm thấy rất là an lạc. An lạc giây phút hiện tại này á thì giây phút sau sẽ có an lạc, và tiếp tục những cái giây phút kế tiếp sẽ có sự an lạc. Còn ngồi đó than không thì hiện tại khổ rồi tương lai cũng khổ. Nha. Vì vậy là cái người mà nói rằng á, tu để được giải thoát, lên núi tu, đi ra một cái nơi mà biệt lập hoàn toàn với mọi người, rồi tu ruột ở trên đó rồi chết luôn trên đó. Cái vị đó chưa biết là có giải thoát hay không, rồi có thể giác ngộ được hay không. Tại vì Đức Phật dạy phải có tự giác, có giác tha mới có giác hạnh viên mãn. Tự giác có nghĩa là tự giác ngộ cho mình, làm cho mình được giác ngộ, và còn phải dấn thân làm cho người khác giác ngộ nữa thì cái phần giác ngộ mới viên mãn được. Nên giáo lý của Đức Phật đó, đòi hỏi cái sự thực hành dấn thân ghê lắm. Thiếu cái Phật sự thực hành dấn thân á thì khó mà thành đạt được mục đích mong muốn. Ví dụ như ngồi tu hoài, sáng trưa chiều tối ngồi thiền tu hoài, biểu làm chuyện làm công quả, không làm, không làm gì hết, là tu thôi, thì không có sự dấn thân, không có sự thực hành cái mà mình tu tập. Bây giờ mình ngồi tu không biết là tu cái gì, không biết, nhưng mà khi làm mới biết được. Làm người này làm á, nết hạnh như thế nào, có tham không, có sân không. Khi tiếp xúc như vậy mới biết được người, chứ không có tiếp xúc làm sao biết được người đó tu như thế nào. Người đó làm mọi thứ, cái gì cũng làm hết với cái tâm vô cùng hoan hỷ. Người đó thật sự có tu. Và người á cũng có tu, cũng có những cái giờ thực hành. Tuy nhiên khi mà tiếp xúc với cái cuộc sống hiện tại á, thì sân nổi, tham nổi. Xuống thì tu thì tốt lắm, xuống thấy giảng đường dơ quét, bụi bặm quét, mà vừa quét vừa la, ai xả rác vậy, cả cái giảng đường này bao nhiêu người đó, đông như thế này mà để giảng đường dơ như thế, tu mà chẳng ý thức việc gì cả. Thì cái người đó thật sự là cái tâm tốt chưa. Cái tâm vẫn còn vướng mắc. Cho nên phải thực hành là dấn thân á thì mới biết được cái sự tu tập tới đâu. Khi mà tiếp xúc với sự làm việc với nhau á, mình mới thấy được người nào tu nhiều hay tu ít, và cái nội lực bên trong đó đạt được như thế nào trong quá trình tu tập, kết quả của sự tu tập. Không nói thời gian mau hay lâu, không nói cái hình dạng của người đó như thế nào thế nào, nhưng mà khả năng nội lực bên trong của người đó có đạt được cái kết quả hay chưa. Đó, cho nên đó, cái ông du sĩ ngoại đạo này ông chấp nhất đó là cái mà ưa thích và không ưa thích. Đức Phật nói đó vẫn là một cái kiến chấp, và nó là một sự chấp thủ, và sự chấp thủ này luôn luôn bắt đầu từ cái ngã, đó là chấp cái thân. Tôi chấp quan điểm rằng á tu là phải giải thoát, ai không giải thoát là không được. Đó là vẫn là một sự vướng mắc. Không phải là bác bỏ cái sự giải thoát, nhưng mà phải hiểu được cái tính cách của sự giải thoát. Giờ ví dụ như người một người còn hay gây gỗ, tánh còn nóng, khi mà tiếp xúc với một vị như thế thì phải biết được rằng cái vị này cái tâm phiền não tiêu cực nó còn, cho nên mới thể hiện ra cái cách sống thân khổ và ý còn vướng mắc những cái phiền não như thế. Thì biết được cái mức độ tu tập của người này còn thấp, chưa cao, vậy thôi. Và thấy như vậy á thì xét lại mình thử coi có còn những cái thái độ, những cái lời nói và những cái nhận thức ý, hiểu biết giống như cái người mà mình nghĩ rằng họ còn phiền não, có những cái điểm giống như họ không? Nếu có thì cố gắng sửa đổi, còn không có thì mừng mình không có và tiếp tục tu để đạt được cái mục đích tiến thân hơn. Mừng mình đã đạt được những cái mà cái người kia chưa đạt được, đó là cái phiền não được giảm dần dần, sự dính mắc được giảm dần dần. Mình có nhiều Phật tử đến hỏi tôi nghe giáo lý quá nhiều, con đọc kinh đọc sách cũng quá nhiều, đọc hết ráo rồi, giáo lý giảng nào cũng nghe hết, tham gia rất là nhiều, nay mười mấy hai chục năm, nhưng mà rốt cuộc họ không biết tu làm sao. Quý vị ấy đi chạy theo cái rừng kinh điển mà không có nắm bắt cái nền tảng cơ bản đó. Giống như chỉ nhìn thấy lầu 1, lầu 2, lầu 3, lầu 4, lầu 5, chạy theo đó, ai diễn đạt lầu 1 như thế nào, lầu 2 như thế nào, lầu 3 như thế nào, mơ tưởng và hạnh phúc với những cái mục đích đó. Nhưng mà cái nền tảng cơ bản là cái móng ở dưới chân, ở dưới cái nền nhà này không có thì làm sao mà có cái lầu 1, lầu 2, lầu 3 được. Chạy theo những cái giáo lý, những cái triết gọi là, nghĩa là nếu mà mình dính mắc vào trong cái giáo lý á, trong cái triết học của Phật giáo á, chạy theo kinh điển rất nhiều, nhưng mà thiếu cái phần tu tập, cái nền tảng cơ bản của sự tu tập thì sẽ không biết mình tu cái gì cho nó đúng nữa. Đây ví dụ như tu rất là dễ, không có gì khó, nhưng mà đôi lúc á, cái người mà học nhiều quá rồi họ lại quên những cái cơ bản, chạy theo những cái gì gọi là cao đó, sự thật là cái cao đó không thực hành được. Nhưng mà những cái cơ bản này là những cái là nền móng nè, à, đổ móng mà đắp nền cho nó vững thì lên cao bao nhiêu cũng được. Nhưng mà đổ móng đắp nền, đắp nền không có thì không biết mình sẽ tu như thế nào, để mình hụt hẫng. Tu hằng ngày mình tu coi, Đức Phật dạy giới định tuệ thôi, không có gì. Giới mình thọ là giới gì, có giữ được chưa? Cái giới mà giờ những cái giới đại khái như là sát sinh chẳng hạn, không sát sinh, mỗi ngày thử coi mình có không sát sinh chưa, từ sáng tới chiều coi thử thử mình có không sát sinh không, ấy kiến mình có muốn đọc nữa hay là có muốn giết không hay là không muốn giết nữa. Thấy con chuột chạy ngang qua thức ăn là nó sẽ dơ thức ăn đi, có ý muốn đập con chuột không? Có ý muốn giết con chuột chưa? À, con chuột này mà tao bắt được là mày chết với tao á. Đó là sát sinh bằng khẩu. Bây giờ chỉ tu tập như thế thôi. À, con muỗi nó cắn đau quá. Tao nhờ tao giữ giới là mấy thôi là mày chết nãy giờ đó. Đó là cái ý vẫn còn sát sinh, cái miệng vẫn còn sát sinh, còn giờ cái thân không làm nhưng khẩu còn làm, ý còn làm. Tu rất là cơ bản, nhiều khi cái cơ bản đó chưa thực hành được, dầu cho học rất nhiều cũng là để trợ duyên cho cái sự tu tập mà thôi, cho mạnh dạng tu tập, hiểu rất nhiều về vô thường, hiểu rất nhiều về giáo lý của Đức Phật, cũng nói là trên nền bản là tảng là vô thường, trên nền tảng là phải giải thoát, tiếng Nhật là phải tháo gỡ mọi sự dính mắc, gọi là giải thoát. Khi là tháo gỡ mọi xíu mắt rồi thì phải ráng tu lên. Ráng tu là giữ giới, ráng tu là thực hành thiền định, ráng tu là phải quán chiếu để phát sinh trí tuệ. Không bao giờ buông luôn cái tâm ý mình ra khỏi giới định tuệ, giải thoát tri kiến. Có lúc thì tu thì giải thoát lắm, có lúc thì không có tu á thì dính mắc tùm lum, thì như vậy cái tâm nó chưa thuần thục. Có lúc vậy lúc khác. Cho nên đây là Đức Phật dạy là cái vị du sĩ ngoại đạo này nên cần bỏ tất cả những kiến chấp vào đúng vào sai. Chấp đúng chấp sai vẫn là một cái kiến chấp, nhưng mà có sự hiểu biết là tốt. Đây Đức Phật muốn đưa cái vị này ra khỏi cái kiến chấp, đứng mặt đứng bên đây hoặc là đứng bên kia, không đứng bên nào hết ấy. Vượt lên trên cả đúng cả sai đó. Đúng thì cái người đó, và chúng ta nên bắt chước theo, nên thực hành theo và quan hỷ với những cái đúng đó. Và cái gì sai chúng ta cũng biết rằng cái đó là không đúng, và cố gắng giữ mình đừng có phạm vào những cái không đúng đó. Đó là trên con đường tu tập thôi. Nhưng mà khi là đã đến giải thoát đó, đã giải thoát rồi thì không có đúng sai nữa. Ai mà làm đúng thì người đó đang tu tốt, còn ai mà làm sai thì người đó chưa tu. Để tu thì ráng tu hơn, ráng sửa đổi hơn. Nên Đức Phật nói phải dẹp cái đúng sai đó, dẹp cái kiến chấp đó đó bằng cái thiền quán. Phải có thiền quán mới dẹp được cái kiến chấp này, chứ không có cái phương pháp nào có thể loại trừ được cái kiến chấp phải quấy đúng sai này. Ưa hay không ưa, tốt hay là xấu. Trước nhất là phải quán cái thân, bởi vì tất cả mọi cái sự chấp đúng chấp sai đó đều dựa trên cái chấp ngã này mà ra. Chấp vào cái thân này, chấp vào cái ta của mình, ta là đúng á, mọi người là sai. Cái hiểu biết của ta là đúng, hiểu biết của mọi người là sai. Cái phương pháp thực hành của ta là đúng, mọi người là sai. Dựa vào cái chấp ngã cho nên có những kiến chấp. Bây giờ phải loại bỏ cái kiến chấp này bằng cách là loại bỏ cái ngã mà thôi. Thì Đức Phật dạy nè, loại bỏ cái ngã, trước nhất là phải loại bỏ cái ngã. Cái ngã gồm có thân và tâm. Chấp vào thân, chấp vào tâm. Chấp vào thân là chấp vào cái thân thường còn này. Cái thân này nó vô thường, sanh già đau chết. Rồi nó sanh ra đó do cha mẹ mà có cái thân này. Nó là do duyên sinh ra. Thế cái gì có duyên sinh, có nhiều cái điều kiện để sinh ra thì sẽ dễ đi đến hoại diệt. Là luôn luôn thấy quán cái thân này là do tứ đại tạo thành, đất nước lửa gió, là do cha mẹ sanh ra cũng từ thực phẩm cha mẹ ăn vào nên nó tạo ra máu xương thịt tạo ra thân này. Là khi sanh ra thân này cũng phải nhờ thực phẩm đất nước lửa gió nữa thì mới nuôi dưỡng được cái thân này, thân này mới tồn tại. Cho nên nó thân này do cái duyên như thế cho nên nó vô thường, không có làm chủ được cái thân. Cái thân nó muốn chết chết, nó muốn sống sống, nó muốn bệnh nó bệnh, nó muốn mạnh nó mạnh, mà thân này vốn dĩ là đau bệnh, là một ngày nào đó cái thân này sẽ kết thúc. Và phải quán cái thân này như là một cái khối bệnh. Thân này như mang cái cục bún nó hoành hành cơ thể, luôn luôn nó đau nhất, nặng nề. Và nó luôn luôn mang những điều bất hạnh. Bất hạnh của sự đói, sự khát, sự khó chịu được cái nóng cái lạnh của thời tiết. Có gì tham cho thân nữa, không có ham muốn gì cho cái thân này nữa, vì thân nó vốn là trống rỗng, nó không chắc chắn gì hết. Làm tất cả mọi thứ không phải vì cho thân này, làm để trao luyện cho cái tâm này trở nên tốt, để không có bị cái phiền não nó làm khổ. Cái thân nó đau nhưng mà tâm không có khổ. Cho nên cái chữ đau khổ á, để biểu hiện cho cái sự đau khổ về thân và tâm. Cái thân này nó đau, nó nhức, nó nhói, nó đau đớn, nhưng mà khổ là do tâm. Nó thân là bệnh rồi đó, nó đau rồi, nhức nhói khó chịu lắm. Nhưng mà cái tâm là khổ nè, than trời trách đất trời, sao tôi khổ quá, tôi bệnh hoài, tôi không hết gì, thấy ai cũng mạnh khỏe, tôi ham quá, của mình thân thì cũng bệnh hoài, thân tôi sao mà khổ dữ vậy. Đó là tâm khổ. Cái thân vốn là đau rồi, ai không đau, vô bệnh viện biết bao nhiêu người nằm ở trong đó trước rồi, và còn bao nhiêu người nằm ngoài, ở ngoài chưa nằm, chưa vào bệnh viện, nhưng mà họ vẫn đau. Hiểu biết thì cái thân có đau nhưng tâm không có khổ. Thì không có sự ái luyến cho thân này và cũng không có sự phục tùng cho thân này. Khi ta hiểu được bản chất của thân thì nó phải dùng thiền định với quán chiếu. Thì phải luôn luôn có sự suy nghĩ như vậy. Đừng bao giờ để tâm mình chạy ra khỏi cái sự suy nghĩ đó, sự quán chiếu đó. Lúc nào cũng có thể suy nghĩ được. Trong lúc ăn cũng quán chiếu nó, trong lúc làm cũng quán chiếu nó. Thân là vô thường, thân nó muốn quậy diệt lúc nào cũng vừa, cũng không có thể nắm giữ nó lại được. Ta không có quyền gì đối với thân này á. Cho nên thân này còn hiện hữu trên cuộc đời này bao nhiêu, bao lâu, thì cố gắng nắm giữ cái sự hiện hữu đó để tu tập, để thực hành những cái phước đức, những cái điều tốt. Người mà làm như thế, phục vụ như thế, dấn thân như thế thì làm rất tốt. Và như vậy á, cái người dấn thân đó nó có lợi ích cho bản thân và lợi ích cho những người chung quanh. Nên nó cần phải quán chiếu cái này, thì phải quán chiếu về thân thì mới có thể loại trừ được mọi chấp thủ. Và khi mà hiểu được thân như thế rồi thì hiểu luôn cả cái tâm. Cái tâm nó gồm có sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Thọ, tưởng, hành và thức, đó là thuộc tâm. Quán thân rồi quán thọ. Thọ gồm có ba thứ là lạc, khổ và vô ký, nghĩa là không khổ không lạc, trơ trơ. Và khi mà cảm thọ một cái sự sung sướng hạnh phúc nào đó qua mắt tai mũi lưỡi thân và ý thì cái nỗi khổ nó không có, cái cảm giác khổ không có, cảm giác vô ký cũng không có. Thì một cái cảm thọ nào khổ khởi lên thì cảm thọ hạnh phúc không có, không có mặt. Chỉ có thay đổi thôi. Khi khổ thì cũng khổ, khi lạc thì nghĩ đến cái điều sung sướng hạnh phúc thì lạc khởi. Hay là đối diện với cái mà vừa ý thì lạc khởi. Nhưng mà khi đối diện với cái không ưa thích thì khổ khởi. Ví dụ như có một người đang nói chuyện vui vẻ với một người bạn thân, rất là vui, nhưng mà gặp cái người mà không ưa có mặt đó là nổi sân liền cái cắt thì khổ khởi. Nó thay đổi liền thì cái niềm hạn lạc mất và cái nỗi khổ về sân nó khởi lên. Người đó hết an lạc, khi nào nổi sân là không còn an lạc nữa. Vì vậy á, cái ba cái thọ này á, là thuộc về vô thường, nó cũng có tính cách vô thường. Khi có những cái gì vừa ý hiện hữu qua mắt tai mũi lưỡi thân và ý thì an lạc khởi lên. Phải có đối tượng mới an lạc mới khởi. Cho nên á, do gì có đối tượng an lạc mới khởi, đó là do duyên, do duyên sinh duyên khởi. Cho nên cái cảm thọ an lạc này cũng mang tính chất vô thường. cái mà không vừa ý biến mất, ăn là không có nữa. Nuối tiếc. Còn á, khổ khởi lên là cái không ưa thích, cái không phù hợp. Thì khi đối tượng không ưa thích khởi, hiện khởi qua mắt tai mũi lưỡi thân vị, thì vị này á, khổ họ khởi lên. Khổ thọ nó cũng do có đối tượng, có hoàn cảnh, có môi trường, cho nên khổ thọ khởi. Cảm giác khổ nó khởi lên. Thì cảm giác khổ này cũng do duyên sinh, do có đối tượng mới có. Thậm chí có đối tượng mà còn mắt tai mũi lưỡi thân các giác quan không có khỏe mạnh á, thì cũng không tiếp xúc, tiếp thu được cái đối tượng ưa hay không ưa đó. Thì cái cảm giác khổ nó cũng không khởi. Cho nên á, khi có các giác quan, có cái giác quan á, là có cái thức ở bên trong, và cái đối tượng nhận thức hiện hữu, thì cái sự lãnh thọ nó khởi lên. Chỉ có sự tiếp xúc giữa ba thứ này á, thì cảm giác khởi lên. Cảm giác khởi lên là lạc khổ hay bất lạc bất khổ. Thì á, cái cảm giác giàu khổ giàu vui cũng vẫn là vô thường. Khi hiểu được cái vô thường của ba cái cảm giác này, thì vị này sẽ không tìm tòi cho cái cảm giác an lạc nữa, không có ham cầu cái sự cảm giác an lạc, mà cũng không có loại bỏ những cảm giác khổ, mà lìa xa lìa tất cả cái cảm giác đó. Và do ông không có tìm tòi, không có cung phụng cho các cảm giác, cho nên vị này không còn tham đắm. Ví dụ như tất cả mọi cái vật chất trên thế gian này để cung phụng cho các cái cảm giác, cảm giác lạc, cảm giác vui, ai cho gì mừng, ai lấy đồ buồn. Thì cái mừng, cái có được đó cũng là để phục vụ cho cái cảm giác an lạc, cảm giác lạc, cảm giác vui. Ai khen thì mừng, ai chê thì buồn. Cho nên á, không dám đối diện với tiếng chê. Ai khen mừng lắm, nhưng mà ai chê đó là ngoài mặt là không nói á, nhưng mà trong bụng là ghìm để đó. Phải lìa xa mọi cái cảm giác, mọi cái cảm thọ lạc và khổ này. Khen thì người ta khen là cái miệng của người ta, khen là lời nói, khen là âm thanh, khen cũng được, mà có chê cũng là một âm thanh. Và cái lời khen lời chê đó nó xuất phát từ nhận thức của cái người khen và người chê. Nhận thức thì không đúng được, khi đúng thì sai. Nhận thức là cái cặp mắt kính của người đó. Có nhiều khi người này đứng cái hướng này thì thấy nó méo méo, đứng ngay thì thấy nó tròn, nhưng mà đứng xa, đứng nghiêng thì thấy nó méo méo. Đứng nghiêng thì nói nó méo, nhưng mà đứng ngay thì nói nó tròn thôi. Cho nên méo tròn không thành vấn đề. Và bản chất bên trong ta tự hiểu mình là đúng, là đủ. Cái con bò nó màu vàng hay là màu đen gì, hay là con bò giá gì cũng cần, nó có không quan trọng. Nhưng quan trọng ở cái chỗ mà nó chuyên chở được nhiều, được hay là không. Có những con bò nó chuyên chở rất là mạnh khỏe, có những con bò nó chuyên chở không được. Cái đó là cái quý chứ. Còn màu sắc bên ngoài đâu có gì đâu quan trọng. Cái đó mới là cái khả năng chuyên chở của con bò đó, mới là khả năng, là giá trị thật của con bò. Còn màu đen, màu vàng, màu trắng, màu giá gì đó, nó không phải là giá trị của con bò đó. Và khi mà xa lìa các cái cảm giác khổ và lạc đó, thì người này mới xa lìa mọi cái chấp thủ cho thân, giữ gìn mọi thứ, góp mọi thứ vật chất của cải trên thế gian này để cung phụng cho cái cảm thọ an lạc cho thân mà thôi. Muốn cho thân này có cảm giác hạnh phúc, muốn cho thân này có sự đầy đủ sung sướng về vật chất, muốn cho cái thân này được tiếng khen, ngoài cái hình sắc cho thân này còn muốn cho âm thanh cho cái thân này, âm thanh tốt cho thân này là tiếng khen, rồi những hương thơm cho thân này, rồi những cái vị ngon cho thân này, rồi những cái cảm xúc, những cái đụng chạm êm ái cho cái thân này, cũng chỉ là cho thân, cũng chỉ là những cái cảm thọ an lạc cho cái thân này. Mà mỗi người mà đã hiểu được cái cảm giác lạc, dầu cho lạc nhiều cái mấy nữa nó cũng sẽ chấm dứt ngay thôi, bởi vì nó là vô thường. Ví dụ người nào có tiền đi vào khách sạn thuê một đêm 3.000 đô, 4.000 đô, ở cung phụng đầy đủ một đêm rồi nó cũng sẽ trôi qua. Một cái người ở nhà lá một đêm cũng trôi qua, cũng là một giấc ngủ. Rồi có cung phụng cho cái thân này cách mấy nữa, cái cảm, bởi vì cái cảm thọ nó do duyên khởi, nó do duyên, cho nên nó sẽ mất bất cứ lúc nào, nó sẽ hết bất cứ lúc nào. Khi hết duyên là nó hết à, ai khen cái mừng nó hết, khen nó hết, còn ai chê thì buồn hết, khơi thì thôi. Những cái khen chê đó, đó là đối tượng để cho những cái cảm thọ khởi lên. Môi trường, hoàn cảnh làm cho các cái cảm thọ khởi. Thì chúng ta biết rằng cái cảm thọ lạc hay khổ đó cũng mang tính vô thường. Xa lìa mọi cảm thọ này, không có muốn những cái cảm thọ tốt, cảm thọ an lạc, hạnh phúc, cũng không chối bỏ những cảm giác khổ đau. Chúng ta sống an nhiên và khổ hay lạc thì do nhận thức của từng người nữa. Người bận ăn cái bữa cơm cháy không, người ngoài nhìn vô trời nó thấy khổ quá, đói bụng mà ăn toàn cơm cháy không. Tại cái người này nhận thức là nó khổ thôi, chứ còn cái người mà đang đói thì cơm cháy miễn sao no bụng là thấy mừng rồi. Còn người mà ăn cao lương mỹ vị, thấy cái người này hạnh phúc quá, có phước quá, ăn uống sao đầy đủ quá. Nhưng mà không ngờ là những cái món đó nó được phát xuất từ cái công sức rất là nhiều. Phiền não nó nằm ở trong cái thức ăn vật uống cao lương mỹ vị đó rất nhiều. Khổ đau của bao nhiêu người ở trong cái thức ăn cao lương mỹ vị đó. Thì có gì là hạnh phúc đâu. Rồi ăn rồi sau là hết rồi. Phải no cái bụng nó chừng 5 phút thôi là hết rồi, hết ngon rồi. Cái ngon nó cũng là trong vòng 5 phút, 1 phút. Rồi nó hết. Thì chạy theo á, đi tìm cầu các cái cảm thọ an lạc đó để làm gì? Cái cảm thọ mà khi tiếp xúc với cái vật dụng chung quanh, cái vật thực chung quanh đó, để tìm cái cảm giác lạc đó, thì nó là tìm, giống như là tìm một cái gì mong manh, chấp giữ những cái mong manh, phải buông luôn, giải dốc dầu cho có sần sùi nữa, nó cũng là để che thân. Những che thân này nó được tốt đẹp, được đậy kín để khỏi phải đụng chạm bởi ruồi muỗi hay là sức nóng của nóng lạnh của thời tiết, nó tránh những cái cảm, những cái khổ thọ của thân giảm bớt đi, tâm luôn luôn an lạc, thì đó là tâm giải thoát thì nó mới có an lạc được. Thì nó là xa liền các cái cảm thọ đó thì lòng tham nó không khởi, là sân không khởi. Thì như vậy vị này tâm đã giải thoát ra khỏi tham sân mà si, thì vị này chứng quả giác ngộ và giải thoát. đó là con đường tu tập. Khi mà Đức Phật thuyết cái bài pháp này xong rồi á, thì ngài Xá Lợi Phất chứng quả là không biết quý vị có chứng quả chưa. Bài pháp nào của Đức Phật dạy á, có đúng đối tượng, và lúc nào Đức Phật thuyết mà lời dạy của Đức Phật luôn luôn là hướng đến con đường giải thoát giác ngộ. Như cái con đường tu tập hôm nay chúng ta học là con đường tu tập của sự phá vỡ những cái kiến chấp, chấp đúng chấp sai, và phải quán chiếu cái thân này, quán chiếu cái tâm qua các cảm thọ. Tất cả đều là quán chất vô thường, thì tâm sẽ xa lìa mọi tham sân và si chấp thủ, thì sẽ được giải thoát. Con đường rất là gần gũi và dễ tu tập, cố gắng thì được thôi. Thì cái gì còn mình còn chấp cái gì đó, tháo gỡ ra, chấp gì tháo gỡ ra, đang tìm cho cái cảm giác an lạc cho mình qua cái dập dục thế gian, qua cái dục lạc thế gian, thì chúng ta nên bỏ đi cái gì nó mang tính vô thường. Dầu khổ cũng vượt qua một chút là nó hết khổ. Khổ là do mình, lạc cũng do mình. Để kết thúc cái bài học hôm nay, thì chúng con xin kể một câu chuyện ngắn thôi, để thấy được cái sự lạc và sự khổ là do nhận thức. Vì vậy mà mình cần phải có nhận thức thay đổi và hướng về giáo lý giải thoát, và cố gắng thực hành giáo lý giải thoát này để được an lạc và hạnh phúc thật sự. Còn cái an lạc hạnh phúc mà dựa vào bất cứ một cái duyên nào, một cái điều kiện nào cũng đều là những cái an lạc hạnh phúc của vô thường. Cảm thọ, tất cả các cảm thọ đều vô thường hết. Cảm thọ nó thuộc về tâm. Thì có cái vị đó đi học giáo lý mỗi ngày, ngày nào cũng đi học giáo lý. Một Phật tử nhưng mà thời gian sau là không đi học nữa, thấy vắng hoài, không thấy đi học. Hỏi sao đến lúc này không đi học nữa? Nói bữa đó thì trời mưa quá nên con không đi học được. Còn bữa sau nữa cũng vắng nữa, lâu quá cũng thấy vắng. Nói giờ tháng này nắng nóng quá nên con cũng không đi học được. Nắng không ưa, mưa không chịu thì không biết cái gì ở trên thời tiết ở Việt Nam này, chỉ có nắng với mưa. Nắng không ưa, mưa không chịu nữa thì không có cái gì để chịu. Còn nắng quá thì nó đỡ đường, đỡ lầy lội. Nếu mà quan niệm là nắng quá, nắng thì bữa nay không có mưa thì khỏe thôi, đường không có dơ, quần áo không có bị ướt. Còn bữa nào mưa thì chúng ta nghĩ khác đi, mưa này mát quá, mấy ngày nắng này mưa mát, thì dầu mưa dầu nắng tâm vẫn an lạc. Còn cũng cái mưa cái nắng mà khổ đau cũng làm gì được. Bây giờ làm công quả là 2 giờ trưa cho tới 3 giờ chẳng hạn. Bữa nào mưa quá thôi, mưa làm gì cảm chết. Còn bữa nào 2 giờ đến 3 giờ nắng quá làm chi, làm cũng trúng nắng chết á, thì coi như không làm gì hết. Cho nên tất cả đều là do chấp mà ra. Thì bây giờ thay đổi nhận thức thôi thì sẽ an lạc. Thì bài học năm nay đến đây chúng ta nghỉ.
Trong u minh muôn lời đàn đông thương, gió hát nghiêm đau thanh, bởi vì do vô minh sáng sinh làm hai người, cũng vì tham sân si chết đi vào á tì. Trong nhân gian ai mà xin tâm tham, ăn cướp giặc người thi, xin vào trong u minh lấy gút lửa hành hình, chém đầu lên trên cao, thương người già lao xao. anh phân thay bắt con vào cuộc đời. Trong nhân gian hai chim trong hơi men, khi cuốn môi rụng này khiến người hay say say. Chết đi vào ngục này, nước qua sôi trong ao để mẹ cho ngắm thấy. Ôi đau thương vì không hướng chân phá tu hành vui cho đời, nên tu tâm về nguyên đất chân xa thôi thật vui. Như trăng lên sáng cho đêm tàn, như mây tan giữa không gian. Tôi ngàn sâu nguyện khỏi trầm luân này, thoát khỏi khổ đau. Hãy subscribe.